bên như ngoài tình nghệ. Bây giờ thì nằm nói chuyện tâm linh này. Cái việc mà tu hành á, là khởi nguyên á, là cuộc đời mình phải thấy được cái đau khổ của nó. Nếu chưa thấy cái đau khổ thì chưa đủ sức và chưa đủ cái lý do để hoàn thành cái công việc là giải thoát. Do như vậy, thành thử ra có rất rất là nhiều cái phương pháp để tìm con đường giải thoát. Trên cái lĩnh vực này thì bà con có khi đụng phải những ý tưởng như là của Krishnamurti hay là của những cái triết lý bàn về cái chuyện này. Hôm nay thì Tibu có những nhận định về tập hợp của những bài về sư Viên Minh. Sư Viên Minh ở Huyền Không, ở ngoài Huế, có đưa ra 42 bài nói chuyện của sư. Những bài này đều đưa ra một giải pháp là nếu mà mình thấy cái cuộc đời nó đau khổ và mình sống trong đó thì khả năng giải thoát có thể đạt được. Tuy nhiên, cũng như là hiện tượng mình thấy cái mặt trăng và mình muốn lên trên mặt trăng, tức là ý của Tibu là hiện tượng lên mặt trăng là một hiện tượng giải thoát khỏi cái trọng lượng của trái đất. Mà mình không có chuẩn bị kỹ lưỡng thì việc lên mặt trăng rất là khó khăn. Hay là chỉ là những ảo tưởng cộng với ảo tưởng mà thôi. Ví dụ như là nói về người lên mặt trăng thì phi hành gia đầu tiên của Việt Nam là chú Cuội. Nhưng khi mà bàn về chú Cuội thì cũng các truyện cổ của Việt Nam lại nói rằng là chú Cuội là một người nói xạo, không có nói thật. Và dĩ nhiên mình thấy chú Cuội có hình ảnh đàng hoàng ở trên gốc cây đa ở trên mặt trăng. Với một cái kiến thức thô thiển như vậy thì chuyện chấp nhận có một người ở trên mặt trăng là rất là dễ dàng, vì hình ảnh thì có và dáng ngồi thì có bên cái cạnh cái gốc cây đa. Nhưng khi mà bay lên mặt trăng thì người ta phải có những cái phi thuyền, có những cái đường lối quỹ đạo sức phóng mà trong cái những cái chuyện cổ tích không ai bị đề cập tới. Ví dụ như là Việt Nam mình thì chú Cuội chỉ có ôm cái gốc cây đa, ôm cái rễ cây đa rồi cây đa nó bay lên mặt trăng vậy thôi. Hay là cao hơn là Jules Verne cũng ta nghĩ rằng là bỏ vô cái viên đạn và bắn thẳng lên mặt trăng. Trong quá trình mà thẳng như mặt trăng như vậy thì có một máy bơm không khí ở trong đó để mà thở. Và không nói là lên đó rồi sao mà về lại được, chỉ nói lên thôi. Rồi sau này thì có những cái hiện tượng là máy bay nó bay, rồi hiện tượng phi thuyền nó bay lên trên mặt trăng. Thành thử rằng đó là cái chuyện mà mình thấy là lên mặt trăng và mình bay lên mặt trăng thì về hệ thống văn minh con người thì có phi thuyền nó lên rồi, nhưng mà về hệ thống tâm linh thì con người đã lên mặt trăng rất là lâu rồi. Những hành giả tu thiền họ có thể xuất hồn, họ lên mặt trăng một cách rất là dễ dàng, không khó. Nhưng mà để vậy mà giải thoát thì dựa vào cái yếu tố là khổ, thấy cuộc đời rất là khổ, nhận định cuộc đời nó, và như thầy Viên Minh có nói rằng là khi thấy nó rồi thì sẽ trong nội tâm sẽ não loạn lên, và Đức Phật đã nhận định nó trên bao nhiêu là tiêu chuẩn. Và theo thầy Viên Minh thì như vậy, sống như vậy một thời gian thì có thể là giải thoát, sẽ được giải thoát. nhưng rất là mù mờ, y chang như Krishnamurti đã đưa ra những cái triết thuyết, xong rồi phương pháp giải thoát thì lại mù mờ, không rõ ràng. Như vậy, với kinh nghiệm của Tibu, thì cái việc mà sống với cái khổ chỉ là bước chuẩn bị để mà vượt thoát thôi. Vì cái con người chưa được tìm hiểu rõ ràng, chỉ có với cái phương pháp của bổn sư thì mới thấy rõ ràng. Con người được cấu tạo bởi ba phần là thể xác, rồi tư tưởng, rồi linh hồn. Hay nói theo sách giáo khoa là thể xác, linh hồn, rồi tư tưởng. Nếu ba cái phần này mà nó không còn cái móng tâm mơ ước tới một hiện tượng giải thoát nào đó, như là đỡ khổ hơn, giàu hơn, dễ thở hơn, thì đó chỉ là ảo tưởng, cộng trồng thêm ảo tưởng mà thôi. Phải cùng một lúc ba cái thể xác, linh hồn và tư tưởng với sự hiểu biết và tuệ giác để có thể chấm dứt toàn bộ vòng sinh tử, thì khả năng này mới có thể đạt được mà thôi. Ngoài ra không thể nào mà mình chỉ dựa vào một thành phần như là thể xác, cách của Krishnamurti hay là cách của sư Viên Minh mà có thể mơ tưởng được chứ giải thoát. Vì nó còn hai thành phần nữa mà mình không biết, đó là linh hồn và tư tưởng. Thành thử ra là cái cách của thầy Viên Minh có nghĩa rằng là khi sống với cái đau khổ thì sẽ có một lúc mình giải thoát được. Đó là một cái điều không tưởng, không thể làm được. Vì con người có giữ lại còn ba sợi dây, đó là thể xác là một, thứ hai là hình linh hồn, và thứ ba là tư tưởng. Mình chỉ mới có dùng cái thể xác, rồi mình thấy từ thể xác mình thấy ra là tất cả đều là đau khổ. Thành ra là mình không muốn hướng tới một cái hiện tượng gì nữa hết. Thành ra là mình sử dụng cái thể xác để mà mình lọt vào cái bất sanh. Muốn làm như vậy thì là khả năng có thể bị khùng khùng điên điên như thường, là vì huệ mà không định là tà. Huệ mà không định là điên chứ. Huệ mà không định là điên. Vì định mà không huệ là tà. Không phải lời lộn. Nói lại cho rõ là huệ mà không có định là điên. Và đó là một cái điều sai thất bại. Dĩ nhiên, phương pháp nào cũng có những trường hợp đặc ngoại lệ. Thì cái phương pháp mà sử dụng thể xác không mà để mà tính đường giải thoát thì cũng có thể người làm được, cũng có người làm được. Nhưng nói về số đông thì không thể, không thể được. Đó là nhận định của Tibu về phương pháp của thầy Viên Minh trong loạt nói chuyện gồm 42 bài nói chuyện của thầy Viên Minh được đăng trong trang nhà Buddha Jana của anh Bình An Sơn. Còn vì cái cách trình bày nó hay quá, thành ra là có rất là nhiều thầy cũng ăn cắp mô hình này và nói chuyện và đưa ra rất là nhiều cái loại khác. Đó là cũng là lá thư thầy trò, rồi cũng với tác giả là sư Viên Minh. Nhưng thật sự ra là không phải của sư Viên Minh mà Tibu đã gặp ở trong chùa Kỳ Viên. Và sau này thì sau 1975 thì Tibu có tới lại để thăm thầy, nhưng trong chùa không cho biết là thầy đã đi đâu, và cũng chẳng có ai nói lại cho Tibu biết là hồi trước có một sư Viên Minh sống ở đây. Tất cả đều không có kiếm ra được. Nhưng sau này thì Tibu mới biết rằng là sư Viên Minh mới dời về cái chùa khác ở Huế, gọi là chùa Huyền Không. Xin hết.